Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016. Tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng chỉ trích bản án 5 năm tù giam mà chính quyền Việt Nam vừa tuyên đối với blogger anh Ba Sam. Một luật sư của tổ chức Freedom Now đã có cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ về bản án này. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Duy Ái sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ truy lùng nghi can thứ nhì trong vụ nổ bom xe lửa điện ở Brussels. Ngoại trưởng Kerry họp với Tổng thống và Ngoại trưởng của Nga để bàn về Syria và Ukraine. Bắc Triều Tiên khoe là đã có thêm tiến bộ trong chương trình phi đạn đạn đạo.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài tường trình về việc xem xét lại việc đóng cửa nhà tù Guantanamo và các vụ án Khmer Đỏ chưa được xử. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Duy Ái sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Giới hữu trách Mỹ đang tìm kiếm một nghi can khác trong vụ tấn công khủng bố hôm thứ Ba tại phi trường và trạm xe lửa điện. Trong phim của máy thu hình an ninh, người ta trông thấy nghi can mới nhất này cầm một túi sách lớn trong lúc đứng cạnh Khalid al-Bakrawi, là kẻ nổ bom tự sát đã thực hiện vụ tấn công trên xe lửa điện tại trạm Ma'anbik. Cảnh sát cũng tìm kiếm một người đàn ông thứ ba mà trên màn hình an ninh cho thấy là đang đi ở phi trường cùng với Ibrahim Bakrawi, người anh của Khalid al-Bakrawi và Najim al-Bakrawi. Hai người này đã nổ bom tự sát tại phi trường Zaventem. Các giới chức tình báo cho biết al-Bakrawi, 25 tuổi, là chuyên viên chế bom của nhà nước Hồi giáo và cũng có dính líu tới vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 11. DNA của tay khủng bố này đã được tìm thấy hôm thứ Ba tại một căn chung cư ở Brussels mà giới hữu trách tin là nơi dùng để chế tạo các quả bom. Người bị nghi cho là nghi can chính trong vụ tấn công ở Paris là Salah Abdeslam đã bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước trong một vụ đột kích ở Brussels. Luật sư của nghi can này nói thân chủ của ông sẽ không chống lại lệnh dẫn độ sang Pháp. Đài RTBF là đài truyền hình công ở Mỹ cho biết là trong vụ lục soát do cảnh sát Mỹ và Pháp thực hiện hồi tuần trước, giới hữu trách đã tìm thấy dấu tay của Abdeslam tại một căn chung cư do Khalid al-Bakrawi đứng tên thuê. Các vị bộ trưởng tư pháp và nội vụ của các nước Liên hiệp Âu Châu sẽ dự một cuộc họp khẩn tại Brussels ngày hôm nay để bàn về sự ứng phó với nhiều vụ tấn công đã giết chết ít nhất 31 người và gây thương tích cho 300 người, trong đó có ít nhất 60 người bị thương nặng. Tại Trung Đông, thì các lực lượng Iraq với sự yểm trợ của các chiến binh Peshmerga của người Kurd đã phát động một cuộc phản công mà họ gọi là bước đầu để chiếm lại thành phố Mosul, là một cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo. Hồi sáng nay, các lực lượng của hai lữ đoàn Iraq thuộc sư đoàn 15 do Mỹ huấn luyện đã bắt đầu tấn công vào 6 ngôi làng do nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở phía đông thành phố Mosul. Các chiến binh của những bộ tộc người Hồi giáo Sunni cũng tham gia chiến dịch này. Nhiều viên chỉ huy của lực lượng Peshmerga nói rằng chiến binh Sunni có vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm soát những khu vực của người Sunni sau khi những nơi này được chiếm lại từ tay nhà nước Hồi giáo. Cuộc phản công được phát động từ thành phố Makmur, là nơi một binh sĩ thuộc quân lục chiến Mỹ đã thiệt mạng hồi gần đây trong một vụ tấn công bằng súng cối của nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Iraq đã tập hợp tại khu vực này trong vài tuần nay. Makmur là một trong những địa điểm dùng làm bàn đạp cho trận chiến để chiếm lại thành phố Mosul. Các viên chỉ huy của phe người Kurd cho đài VOA biết rằng chiến binh Peshmerga của họ chỉ nắm giữ vai trò hỗ trợ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Vladimir Putin của Nga để bàn về những vụ khủng hoảng Syria và Ukraine. Trước khi họp với ông Lavrov, Ngoại trưởng Kerry nói nhiều người hy vọng được cuộc thảo luận tại Moscow sẽ góp phần làm cho vụ xung đột ở Syria chấm dứt càng nhanh càng tốt. Ông cũng nói ông hy vọng có được sự hợp tác của Nga để ứng phó với những vụ xung đột tại các nơi khác như Yemen và Libya và hợp tác trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Ông Kerry cho rằng cuộc khu chiến từng phần ở Syria đã mang lại một số tiến bộ và bạo động đã giảm đi. Theo dữ liệu, thì ông sẽ yêu cầu Nga cho biết lập trường của họ về một cuộc chuyển tiếp chính trị cho Syria. Trong cuộc họp với cả ông Lavrov lẫn ông Putin, Ngoại trưởng Kerry có phần chắc sẽ nói tới vụ tấn công khủng bố ở Brussels hôm thứ Ba. Đây là cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa các giới chức của Hoa Kỳ và Nga kể từ khi Moscow loan báo kế hoạch triệt thoái từng phần các lực lượng của Nga ra khỏi Syria hồi tuần trước. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã kết thúc một ngày ở Argentina với việc tham dự một buổi quốc yến, trong đó ông đã miễn cưỡng nhảy điệu tango trước tân tổng thống của Argentina và hàng trăm quan khách. Nhà lãnh đạo Mỹ cùng với đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã dự buổi quốc yến hồi tối thứ Tư với Tổng thống Argentina Mauricio Macri, là người đã bày tỏ ý định xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ và các nền kinh tế thị trường tự do. Phần giải trí tại buổi tiệc bao gồm một màn trình diễn vũ điệu tango nổi tiếng của Argentina và hai nghệ sĩ đó đã nhất định mời vợ chồng ông Obama ra sàn nhảy. Nữ vũ công và nam vũ công đó rốt cuộc đã đưa ông Obama và bà Michelle khiêu vũ vài vòng trên sàn nhảy, tuy ông Obama tỏ ý dùng dằng. Tuy nhiên, thái độ vui vẻ dễ chịu của vợ chồng ông Obama đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của những người dự tiệc. Trước đó, trong ngày thứ Tư, Tổng thống Obama đã tán dương Tổng thống Macri về việc muốn cải thiện bang giao với Mỹ sau nhiều năm quan hệ song phương bị căng thẳng. Ông Macri nói chuyến viếng thăm của ông Obama diễn ra vào một thời điểm hoàn hảo bởi vì người dân Argentina đã hiểu được và đã quyết định là xây dựng những mối quan hệ chín chắn và hợp lý với tất cả các nước trên thế giới. Căn nguyên của những sự khó khăn trong mối quan hệ giữa Argentina và Mỹ là sự hỗ trợ của Mỹ dành cho chế độ quân phiệt tàn bạo đã cai trị Argentina từ năm 1976 cho đến năm 1983 trong thời kỳ được gọi là cuộc chiến tranh bẩn thỉu. Khoảng 30.000 người đã bị giết hại hoặc bị thủ tiêu trong thời gian đó. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm năm thứ 40 ngày xảy ra cuộc đảo chính dẫn tới cuộc chiến tranh bẩn thỉu. Theo dữ liệu, thì vợ chồng ông Obama sẽ cùng với Tổng thống Macri đến dự buổi lễ tại Parque de la Memoria, là một công viên ven sông Plata dành để tưởng niệm các nạn nhân. Sáng ngày hôm nay, vợ chồng ông Obama sẽ đến thăm thành phố du lịch Bariloche ở miền Nam. Những người chỉ trích chuyến viếng thăm Argentina của Tổng thống Obama, trong đó có nhiều người đã mất người thân và bạn bè trong cuộc chiến tranh bẩn thỉu, nói rằng nhà lãnh đạo của Mỹ không nên tới Argentina vào một dịp lễ quan trọng như vậy.
Các giới chức Bộ Ngoại giao và Ngũ Giác Đài ngày hôm qua đã ra điều trần trước Quốc hội về kế hoạch của chính quyền Obama đóng cửa trại giam tại vịnh Guantanamo ở Cuba. Đây là cuộc điều trần diễn ra một ngày sau những cuộc tấn công khủng bố tại Bruxelles. Theo tường trình của thông tín viên Calabab tại Ngũ Giác Đài của đài VOA, một số nhà lập pháp cho rằng những cuộc tấn công tại Bruxelles mới đây và những cuộc tấn công tại Paris hồi năm ngoái có thể thuyết phục các đồng minh châu Âu sát lại lời kêu gọi đóng cửa cơ sở này. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hơn 85% những người bị giam giữ tại vịnh Guantanamo, Cuba kể từ năm 2002 đã được chuyển đi các nước khác. Không tới 100 người còn lại ở đây và chính quyền Obama muốn đóng cửa trại giam này. Các giới chức chính quyền nói các hình ảnh nhà tù còn được gọi là Gitmo nhắc nhở đến hình phạt trấn nước được Hoa Kỳ cho phép và những vụ giam giữ dài hạn không đưa ra xét xử. Ông Paul Lewis, đặc sứ Bộ Quốc phòng Mỹ về Guantanamo, nói:
Countries across the world and allies tell us that Gitmo hurts us.
Các quốc gia trên toàn thế giới và đồng minh của chúng ta nói với chúng ta là Gitmo làm tổn thương chúng ta. Bằng cách đóng cửa Gitmo, chúng ta giải quyết được quan tâm của thế giới.
Không đưa ra chi tiết, ông Lewis công nhận là người Mỹ đã bị giết hại dưới tay những người từng bị giam giữ ở Guantanamo trở lại chiến trường.
When anybody dies, it's a tragedy and we don't want anybody to die.
Khi một người nào đó thiệt mạng thì đây là một thảm kịch và chúng ta không muốn ai chết vì chúng ta chuyển giao các tù nhân.
Nhưng ông Lewis nói chính quyền Obama và những chính quyền trước đó tin rằng tầm quan trọng của việc đóng cửa Gitmo vượt quá những rủi ro khi vẫn mở cửa trại giam này. Các nhà lập pháp Cộng hòa tin là trại giam này vẫn còn quan trọng hơn bao giờ hết. Dân biểu Dana Rohrabacher thuộc Đảng Cộng hòa nói:
They're so upset with us that it's a recruiting vehicle that we've kept.
Họ rất bất mãn đối với chúng ta vì việc chúng ta giam giữ những kẻ khủng bố giết người vô tội là một công cụ tuyển mộ. Tôi nghĩ công cụ tuyển mộ lớn hơn là khi chính phủ chúng ta, đặc biệt là chính quyền hiện nay, bị coi như là một chính quyền yếu kém.
Theo các báo cáo tình báo, chưa đầy 5% những tù nhân tại Gitmo được chuyển đến các nước khác dưới thời chính quyền Obama đã trở lại hoạt động khủng bố. nhưng một số nhà lập pháp lo ngại là những nước đã nhận các tù nhân Gitmo như Ghana và Uruguay không thể theo dõi những người này một cách thích đáng. Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, nói:
Ghana
là một nơi tuyệt vời. Đây là một đất nước tuyệt vời. Nhưng sự thực là nước này không có các lực lượng tình báo hay các dịch vụ thực thi công lực hàng đầu để đối phó với loại vấn đề như vậy.
Trong khi có thêm các tù nhân hội đủ điều kiện để được chuyển đi, thì tiến trình đóng hay mở cửa Gitmo vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi sôi nổi. Dân biểu Elliot Engel của Đảng Dân Chủ nói:
Hiện nay tôi không muốn trả tự do cho những người nào có tội, nhưng tôi cũng không muốn giam giữ tù nhân năm này qua năm khác mà không đưa ra xét xử.
Dân biểu Cộng hòa Dana Rohrabacher có phản ứng ngược lại.
If one child is saved because she would have been blown up.
Nếu cứu được một em nhỏ có thể bị nổ tung vì bom do một kẻ nào đó được thả, thì tốt hơn là giữ tất cả 90 người này ở lại Gitmo.
Giải pháp chuyển tù nhân tại Guantanamo vào lãnh thổ Mỹ vẫn còn là một vấn đề trái với luật pháp Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton và Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam gọi việc Đài Loan đưa phóng viên ra Ba Bình là không hợp pháp và vô giá trị. Đài Loan hôm 23 tháng 3 đã đưa các nhà báo quốc tế ra đảo Ituaba mà Đài Loan gọi là Thái Bình, còn Việt Nam gọi là Ba Bình ở Biển Đông. Hơn 20 nhà báo đã được đưa bằng máy bay C-130 của Không lực Đài Loan ra đảo. Họ đã được đi thăm nhà bưu điện, giếng nước ngọt, cảng và một miếu thờ theo truyền thống Trung Hoa. Động thái này có mục đích củng cố cho lời tuyên bố chủ quyền của Đài Loan ở Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp và căng thẳng đang gia tăng giữa các bên đòi chủ quyền, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan và một số nước khác. Hôm 24 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng lên án Đài Loan đưa các nhà báo ra Ba Bình. Tại Hà Nội, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nói rằng việc Đài Loan bất chấp những quan ngại và phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế đưa phóng viên ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, làm leo thang căng thẳng, không có lợi cho việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, cũng như quan hệ hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn bất cứ hành động nào làm leo thang căng thẳng, phức tạp thêm tình hình, đồng thời có những đóng góp tích cực vào nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Ông Bình cũng khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông nhấn mạnh, mọi hoạt động của nước ngoài tiến hành ở hai khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Phản ứng lần này của Việt Nam diễn ra nhanh chóng một cách bất ngờ. Thông thường phải mất vài ngày, Việt Nam mới đưa ra phản đối về các tranh chấp lãnh thổ. Ba Bình hiện do Đài Loan kiểm soát là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Đảo này nằm cách một số đảo thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam từ khoảng hơn 10 đến 20 km và cách Đài Loan khoảng 1.600 km về phía nam. Cả Việt Nam lẫn Philippines cũng đều đòi chủ quyền về đảo này. Thứ trưởng Đài Loan Lệnh Hồ Vinh Đạt, người dẫn đầu chuyến thăm Ba Bình hôm 23 tháng 3 nói, Ông muốn cho thấy Ba Bình là một đảo có đủ điều kiện cho con người sinh sống, chứ không phải là một đảo đá như tuyên bố của Philippines trong vụ khiếu nại nước này đệ đơn lên tòa trọng tài thường trực. Các hòn đảo được hưởng vùng đặc quyền kinh tế và các quyền khác, trong khi các đảo đá thì không. Các nhà quan sát cho rằng Manila tìm cách gán cho Ba Bình quy chế của đảo đá để tránh phải chia sẻ vùng đặc quyền kinh tế của đảo Palawan của Philippines gần đó. Phát biểu với các nhà báo ở Đài Bắc sau chuyến thăm, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói ông sẽ mời các đại diện chính phủ Philippines, các luật sư và 5 thành viên ủy ban trọng tài đích thân đến thăm Ba Bình để thấy đó là một hòn đảo có nước ngọt, có đủ điều kiện để sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và cho con người sinh sống. Ông Mã Anh Cửu không nhắc đến Việt Nam. Vụ khiếu kiện của Manila vốn đã bị Trung Quốc bác bỏ có mục đích chính là thách thức lời tuyên bố chủ quyền không có cơ sở của Bắc Kinh về gần như toàn bộ Biển Đông. Tuy nhiên, vụ khiếu nại cũng có nguy cơ làm hư hại mối quan hệ giữa Philippines với Đài Loan, một đối tác cũng dân chủ và thân Mỹ lâu nay vẫn có quan hệ láng giềng thân thiện với Philippines. Đài Loan vì không có quan hệ ngoại giao với 5 nước khác có tuyên bố chủ quyền về Biển Đông, nên đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao công chúng để củng cố cho tuyên bố chủ quyền của mình.
Bản án tù dành cho blogger anh Ba Sàm, tức là nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh, và cộng sự viên của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy trong phiên xử hôm 23 tháng 3 đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và đặc biệt bị chỉ trích bởi các tổ chức binh vực quyền tự do ngôn luận như Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ và Freedom Now. Hôm qua, 23 tháng 3, Tổ chức Bảo vệ các ký giả đã ra thông báo mạnh mẽ lên án bản án của Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù đối với ông Nguyễn Hữu Vinh và 3 năm tù đối với bà Minh Thúy về cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, vi phạm Điều 258 của Bộ Luật Hình sự. Cả hai đều đã bị giam cầm trong 22 tháng qua. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao của CPJ ở Đông Nam Á, nói các bản án khắc nghiệt dành cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong tư cách là một nước đã ký Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Ông Crispin nói rằng nếu Việt Nam muốn được thế giới coi là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là một đối tác đáng tin cậy trong các hiệp định quốc tế, thì Việt Nam phải lập tức ngưng ngay việc kết tội các blogger về các tội gọi là chống nhà nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, luật sư Patrick Griffiths của Freedom Now đồng ý với quan điểm của CPJ. Ông nói, mặc dù nhà nước Việt Nam cho là các vụ truy tố đó là chính đáng theo luật pháp Việt Nam, nhưng các bản án này không phù hợp với luật pháp quốc tế, và Việt Nam trong tư cách là một nước thành viên Công ước Quốc tế về các quyền chính trị và dân sự phải trả tự do cho anh Ba Sàm. Luật sư Patrick Griffiths.
Ông Vinh phải được trả tự do ngay. Đây là một vấn đề về quyền pháp trị.
Luật sư Griffiths nói, quốc tế thường xuyên chỉ trích các điều khoản trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam, chẳng hạn như Điều 258 là điều khoản đã được viện dẫn để phạt tù hai blogger Vinh và Thúy.
International bodies, especially the UN Working Group on Arbitrary Detention, has...
Các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các vụ bắt giữ tùy tiện, đã nhiều lần chỉ trích những điều khoản về an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự của Việt Nam, đã hình sự hóa các hoạt động bình thường, kể cả việc bày tỏ chính kiến hay chỉ trích nhà nước một cách ôn hòa. Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần bác bỏ những điều khoản về an ninh và cho rằng những điều đó quá bao quát và mơ hồ.
Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội nói, việc dùng các luật hình sự để đàn áp quyền tự do ngôn luận là điều rất đáng quan ngại. Tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Hữu Vinh đã suy sụp trong thời gian bị giam cầm, theo đơn của vợ ông, bà Lê Thị Minh Hà, gửi cho nhà cầm quyền Việt Nam. Bà Hà nói, khi đi thăm chồng vào tháng 10 năm ngoái, ông Vinh đã nổi ban đỏ trên khắp người. Và theo bà, đây là những triệu chứng của bệnh gan và các bệnh đường máu do thiếu ánh sáng mặt trời.
We expect and have every hope that the United States government will continue to prioritize.
Đại diện của Freedom Now nói, tổ chức này trông đợi và hy vọng là chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đặt nhân quyền lên ưu tiên hàng đầu trong các quan hệ tương lai với Việt Nam. Theo Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ, thì Việt Nam đã giam giữ ít nhất là 6 ký giả vào tháng vào ngày 1 tháng 12 năm ngoái, kể cả ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Minh Thúy, khi CPJ thực hiện cuộc kiểm kê các nhà báo bị giam cầm trên toàn cầu.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, những cáo trạng diệt chủng mới đây cho thấy có tiến bộ, nhưng các quan sát viên thắc mắc liệu các vụ mới nhất có được đưa ra xét xử hay không. Thông tin viên Sok Khemara có bài tường trình chi tiết từ Phnom Penh qua phần trình bày của Tấn Trương.
Gần một năm sau khi cáo buộc cựu viên chức cấp trung của chế độ Khmer Đỏ là Aung về các tội ác đối với nhân loại, Tòa án Khmer Đỏ tại Phnom Penh tuần trước đã mở rộng vụ án chống lại nghi can 83 tuổi này và đưa ra các cáo trạng mới về tội diệt chủng, tra tấn và nhiều tội ác nghiêm trọng khác. Quyết định của thẩm phán Michael Bolander cùng phụ trách việc điều tra dường như cho thấy đang có tiến bộ trong vụ kiện ông Aung, cựu phó bí thư của khu vực miền Trung nước Dân Chủ Campuchia, người được biết đến nhiều hơn dưới cái tên hiệu là Ta An. Nhưng các quan sát viên thắc mắc liệu vụ số 004 này, một trong hai vụ hiện đang nằm trong hồ sơ tại Tòa Hỗn hợp Liên Hiệp Quốc Campuchia, có thực sự được đưa ra xét xử hay không. Để điều đó có thể xảy ra, thẩm phán Bolander cần phải hoàn tất những cuộc điều tra sơ khởi trước tháng 6. Tuy nhiên, vẫn còn y nguyên các rào cản chính trị đã khiến một loạt các quan tòa quốc tế bất mãn rời bỏ tòa án. Các quan tòa Campuchia trong tòa án có những quyền ngăn trở đáng kể, và các giới chức chính phủ đã tỏ ra không muốn tiến hành các vụ bắt giữ thay mặt cho các thẩm phán đang điều tra. Một trở ngại nữa là Thủ tướng Hun Sen đã cảnh báo rằng ông Aung phải được miễn tố vì có rủi ro châm ngòi cho một cuộc nội chiến.
Theo luật định, nếu tòa tiền thẩm của tòa án hỗn hợp không thể tìm được một lý do để phản đối một vụ kiện, thì vụ này sẽ xúc tiến. Nhưng câu hỏi vẫn là liệu các giới chức Campuchia có thực thi quyền lực của tòa bằng cách buộc mọi người phải đáp ứng các cuộc điều tra trước phiên xử hay không? Giới hữu trách có thể đe dọa bắt giữ nếu mọi người từ chối tham gia. Nhưng theo phát ngôn viên tòa là ông Nes Priyatra, thì điều đó không cần thiết chừng nào các nghi can hợp tác và trình diện khi được triệu tập. Ông Priyatra nói với ban Khmer của đài VOA rằng, dựa vào luật pháp và các quy định nội bộ của việc thực thi này và theo luật quốc gia, cáo trạng bổ sung chống lại bất cứ ai không luôn đòi hỏi phải bắt giữ tất cả mọi người. Chúng ta thấy có sự hợp tác của các nghi phạm. Họ đã ra trước tòa sau khi được quan tòa quốc tế triệu tập. Trong số 4 nghi can bị cáo buộc trong các vụ kiện mà chính phủ phản đối, ông Aung là một trong 3 giới chức cấp trung. Cũng phải đối mặt với các cáo trạng, có ông Im Tis, còn được biết dưới cái tên là Tatit, quyền trưởng khu Tây Bắc, và ông Im Chem, cựu trưởng huyện Prea Net Prea. Trong vụ án nổi bật kia là vụ số 003 thì chỉ có ông Meas Mut, tư lệnh hải quân của chế độ Khmer Đỏ, là cũng bị cáo buộc về tội sát nhân và các tội ác chống nhân loại. Hiện không có người nào bị giam giữ. Nhưng ngay cả nếu như bị giam giữ thì các quan tòa trong nước thường phán quyết theo ý muốn của ông Hun Sen trong hai vụ này, nắm thế đa số ở mỗi cấp tòa và vì thế có thể kéo chậm tiến trình một cách đáng kể bằng cách tranh cãi xem nghi can nào chịu trách nhiệm nhiều nhất về các tội ác của chế độ. Đó là một tiêu chuẩn đã được ghi rõ trong trách nhiệm của tòa án.
Ông Long Panhavut, một thanh sát viên của tòa hàng đầu của tổ chức Campuchia Justice Initiative, nói rằng một thỏa thuận chính trị sẽ thiết yếu để đưa một trong hai vụ án này ra tòa. Ông nói, liệu có thể đi đến chỗ bắt và giam giữ hay không? Câu trả lời là không thể được nếu không có thỏa thuận chính trị giữa chính phủ Campuchia và Liên Hiệp Quốc. Ông đề cập đến những khẳng định trong giới quan sát viên nước ngoài là các nghi can đã được che chắn không bị bắt giữ vì tình trạng thiếu viện trợ quốc tế. Ông Pahanvut nói thêm, đó là một cái cớ. Điều quan trọng nhất là không có sự hợp tác giữa người hai phía trong nước và quốc tế. Ông Yuk Chang, giám đốc điều hành trung tâm ghi nhận tài liệu của Campuchia, nói không ai có thể biết được liệu những cuộc điều tra dài dòng về các vụ 003 và 004 có đem lại đủ bằng chứng về tài liệu để kết tội các nghi can cho đến khi tổ chức vụ xử hay không. Nhưng nhiều thay đổi về thủ tục tòa án đang làm trì hoãn các vụ xử. Ông nói, rất khó bởi vì mọi sự nằm trong tay các luật sư và quan tòa. Họ phải tôn trọng các thủ tục và nghĩ tới công lý cho các nạn nhân. Đó là điều phải coi là quan trọng hơn so với việc thay đổi thủ tục hay bất cứ cơ chế nào mà không nghĩ tới những gì các nạn nhân muốn. Theo giáo sư luật Peter Maguire, tác giả cuốn sách Facing Death in Cambodia, đối mặt với cái chết ở Campuchia, nói về các tội ác chiến tranh của Khmer Đỏ và nền văn hóa không bị trừng phạt về các tội ác của Campuchia, Thủ tướng vẫn thường né tránh cả Liên Hiệp Quốc lẫn các nước quốc tế cấp viện cho tòa án. Ông Maguire nói với ban Khmer của đài VOA, mặc dù luật quốc tế và các luật trong nước là một yếu tố quan trọng không kém, là quyền lực. Liệu Liên Hiệp Quốc có quyền buộc chính phủ Campuchia bắt giữ và xét xử một loạt các can phạm khác hay không? Dứt khoát là không. Theo ông, thành công trong việc đưa các nghi can ra trước công lý dường như là điều có phần chắc không xảy ra, ngay cả trong lúc phí tổn tiền thẩm chồng chất. Ông nói, Liên Hiệp Quốc là một khách mời của Vương quốc. Để có thể xúc tiến các vụ 003 và 005, họ cần sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen. Không những họ không có được sự hỗ trợ đó mà còn chưa hề có được.
Thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm thành công một động cơ hỏa tiễn dùng nhiên liệu đặc. Đó là một bước quan trọng trong việc phát triển phi đạn tầm xa có thể bắn tới Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên nói lãnh tụ Kim Jong-un đã đến dự các cuộc thử nghiệm mà ông nói là sẽ làm cho kẻ thù khiếp sợ. Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye ngày hôm nay đã ra lệnh cho quân đội tăng cường cảnh giác để ứng phó với những vụ gây hấn mà Bắc Triều Tiên có thể thực hiện. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Lý Bảo Đông ngày hôm nay cho báo chí biết rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận về tình hình hạt nhân Bắc Triều Tiên với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Washington vào tuần sau. Một công dân của Trung Quốc đã nhận tội giúp cho những tay tin tặc xâm nhập hệ thống máy tính của các nhà thầu quốc phòng lớn ở Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết ông Tô Bân, 50 tuổi, đối mặt với án tù 5 năm vì đã cùng với hai người khác ở Trung Quốc âm mưu đánh cắp tài liệu về các chiến đấu cơ cùng với vận tải cơ C-17 của Mỹ. Hồ sơ nộp cho Tòa án Liên bang ở California không cho biết ông Tô đã gửi những tài liệu đó cho ai ở Trung Quốc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.